thì được phần phần ôn là và quầy này làm quầy quầy chót thì để tôi có thấy có mấy cái tâm thư để đây thì giải bày tâm sự một chút là con nay nghe nói nên giữ được hòa trong một đạo tràng hay trong một chùa à, kính xin thầy hoan hỷ giảng dạy cho chúng con thì lục hòa à, thì cái, thật sự ra thì với lại cái tâm tính của con người bình thường thì là khó mà lục hòa được lắm, thì để chúng ta biết lục hòa là sau cái phép hòa, những cái đó là thuộc về cái vấn đề mà đại chúng mà chúng xuất gia kiểu, thế còn chúng mà tại gia đó thì cái lục hòa này không không nhất thiết, nhưng mà thật tình ra đó là lý tưởng của một cái của một sự sinh hoạt tập thể. Nhưng mà dĩ nhiên là nếu mà muốn giữ lục hòa đó thì đương nhiên rằng là điều này cần có một cái vấn đề sự công phu tu tập nữa thì mới giữ được. Dù như là chúng ta biết rằng là lục hòa đó là sáu cái điều hòa, sáu cái phép hòa đó. Thì rằng là đại khái ở trong đó có những cái vấn đề như rằng là có lợi thì phải đồng chia, là phải chia đều với nhau chứ không có tỷ thù riêng, một người được nhiều mà nhiều mà mấy người khác được ít. Thế là đó là gọi là đội hòa đồng quân, nó ví dụ vậy, kiến hòa đồng giải là chẳng hạn. Thì là mình hiểu biết đó, phải rằng là một cái sự việc nào đó mình hiểu biết nó cũng giống nhau, thì cái chuyện này nó khó. Tại vì tâm lý của mỗi người, một cái tôi, thành ra kiến hòa đồng giải là cả một vấn đề gọi là anh muốn xích đó, nó là không thể, là bởi cái lý lẽ rằng là cái con người thì thích A, kẻ thì thích B, nên rằng là họ nhìn cái hiểu biết nó là theo khác nhau, cũng giống như chẳng hạn như chúng ta cũng nhất trí là thích phóng sinh hay không, nó ví dụ như vậy. Trong hàng ngũ Phật tử đại đa số là phản đối và đại đa số thì ủng hộ, và một bộ phận đông thì phản đối, một bộ phận bình thường thì ủng hộ, rồi một bộ phận thì gọi là lơ mơ lửng lờ không biết là phải như thế nào, nó ví dụ như thế. Thì một bộ phận thì lúc làm lúc quên, một phần thì làm theo tinh thần cầu an cầu siêu, một phần thì làm theo tinh thần vì thiện pháp vân vân. Thành ra đấy, ý kiến nó rất là nhiều, mỗi một người nó mỗi một nghiệp. Thành ra cái vấn đề nếu mà kiến hòa đồng giải thì đương nhiên nó phải có một cái tinh thần mà tu giới luật cũng giống nhau, gọi là đồng tu giới luật cũng giống nhau, học hỏi cũng giống nhau, giữ tâm cũng giống nhau. Chẳng hạn nếu bây giờ chúng ta là một cái group chuyên môn hành bốn đạo đi, thì như vậy thì trên cái vấn đề mà cái sự hiểu biết về vấn đề phóng sinh nó sẽ hiểu biết giống nhau. Cho nên vì vậy nó vẫn nhất thiết chư Phật hơn là kiến hòa đồng giải, là chỉ có nhất thiết chư Phật với chư Bồ Tát mới có thể kiến hòa đồng giải. Nghĩa là bởi vì chư Phật đều hiểu, cái nào cũng hiểu theo đúng chân lý, không hiểu theo tôi mà hiểu theo một sự thật khách quan. Nếu hiểu theo tôi đó là cái gì nó cũng không thể đồng giải được, nó cũng chống chắn nhau. Để nói một cái ví dụ thôi, bây giờ một món ăn đi, nhưng mà người miền Nam thì thích ăn ngọt, người miền Bắc thì thích ăn mặn, người miền Trung thì thích ăn cay, là nó cũng khác nhau rồi. Nếu mà nấu ngọt đó thì mấy người miền Nam hoan hô, mà mấy người miền Trung miền Bắc là méo mặt. Và nếu mà nấu cay thì người miền Trung ăn vừa hít hòa vừa sung sướng, mà người miền Bắc và miền Nam vừa ăn vừa khóc đó. Thành thường ra lời hòa đồng quân thì kiến hòa đồng giải thì đó thì là mình nói sơ sơ những cái chuyện lặt vặt nhỏ, mà chưa kể những cái chuyện mà đụng chạm tới cái ngã của tôi nữa. Anh nó khó khăn lắm. Đấy, cái vấn đề mà gọi là chỉ có chư Phật hiểu cái gì đó là hiểu không có qua tôi, mà hiểu qua cái sự thật. Thế nói ví dụ như thế này, thì dù như bây giờ mình nói rằng là Mã Viện giặc xâm lược nước ta, nhưng mà người mà chúng ta có biết là người Trung Hoa họ ca ngợi Mã Viện đến giường nào không? Mã Viện là đại anh hùng của thời kỳ Đông Hán. Nếu chúng ta mà có cái dịp mà đi qua thành phố Quế Lâm, nổi tiếng du lịch là thành phố đẹp lắm của bên Trung Quốc, ở gần tỉnh Quảng Tây, nó là thuộc tỉnh Quảng Tây, nó là thủ phủ của tỉnh Quảng Tây ấy. Quảng Tây với Quảng Đông là ở ngay trên đầu lãnh thổ của đất nước Việt Nam. Thì ở ngay ở đó, đó có một cái công viên làm tượng của danh tướng Mã Viện đó. Đó. Ngồi trên ngựa đó. Đó làm tượng họ thờ Mã Viện thì còn được vua Quang Vũ phong cho một cái danh tước là hết sức là tự hào, gọi là phục ba tướng quân. Phục ba là hàng phục sống, tức là làm cho bình định yên tả hết. Bởi vì Mã Viện là thuộc về một viên danh tướng mà đánh đông thắng đó, chưa có biết thua là gì. Cho nên vì vậy thì kể ra thì hai Bà Trưng này cũng được đánh giá cao lắm. Cho nên vì thế lúc đó phục ba tướng quân già rồi mà nhà Đông Hán phải cử Mã Viện qua để nghĩa là họ là hàng phục hai Bà Trưng. Và kết quả thì đúng vậy, thì là Mã Viện vẫn thắng. Thế thì đối với chúng ta thì Mã Viện là giặc, đối với đại viên Trung Quốc là anh hùng. Thế vậy thì rốt cuộc thì Mã Viện là anh hùng hay là giặc? Thế là đó là theo ngã mà nói là anh hùng hay giặc. Bây giờ từng có ngã thì đúng khách quan mà nói thôi thì mới có thể nói được, thì mới có thể nói rằng là đó là anh hùng hay là giặc. Thì khi nào mà đi cướp của người ta thì là giặc, mà khi nào mà bảo vệ cho mọi người khác, tức là bảo vệ xứ sở của mình mà chống lại thì mới là anh hùng. Còn nếu mà đi cướp thì không thể gọi là anh hùng được. Nó ví dụ như thế, đó là nếu đứng khách quan. Thế thì đối với lại triều đình Đông Hán từ đó thì nói hai Bà Trưng này là giặc, là bởi vì nó là nổi loạn. Nó ví dụ như thế. Thế thì cái kiến hòa đồng giải nó khó, cho nên người Phật tử mình nó mà sinh hoạt đó mà gọi rằng là chịu khó nhờ nhìn nhau, nhẫn nhịn nhau đó để cho nó yên đó là cũng là giỏi rồi. Còn những cái vấn đề mà đòi đến cái vấn đề mà lục hòa thì nó khó khăn lắm. Cái vấn đề đó là cả một cái công phu mà tu tập đấy đó. Thành ra rằng là tôi nghĩ rằng là nhất thiết rằng là mà nếu mà bây giờ mà giải ra lục hòa đó thì là nó hết giờ luôn, mà nó còn nhiều lắm. Mà cái lục hòa tôi nghĩ là Phật tử nghe xong rồi cũng về cũng có làm được, nói thẳng câu như vậy. Cái đó là không phải là mình cố ý làm mà được, mà cái đó là do mình tu tập. Mình tu tập thì cái tự nhiên là mình hiểu giống nhau, mình hiểu biết giống nhau, rồi thì mình có cái từ bi thì mọi cái vấn đề mà lợi lộc thì nó đồng chia. Rồi thì ví dụ như là về giới luật như vậy thì mình đồng tu với nhau như là hôm nay. Tất cả những cái vấn đề nó là như thế. Thành ra để từ từ đi rồi đấy, mình sẽ nói đến những cái chuyện lớn như thế. Còn bây giờ thì định coi những cái câu hỏi của sau cái câu gì mà chỉ có cái tờ định mà không có cái gì hết vậy? Không có luôn. Câu này gọi là tính không. Ủa sao nó có gì đâu? Sao
là kê cái gì?
Qua suốt ngày hôm qua nó là ba cái thời giải vừa rồi, cũng như là cái thời mà chúng ta mới phóng sinh ban sáng đó. Tôi mong rằng là mọi người nó là sẽ nắm vững được những cái ý chính ở trong cái sự tập luyện của chúng ta, mà rồi thì chúng ta sẽ khai thác những cái mà vấn đề nó trên đó. Thì hôm nay thì tôi nghĩ rằng là nhân cái dịp mà là cái ngày cuối đó, thì tôi cũng tỏ bày một cái chút cái cảm nghĩ của tôi sau cái ngày tu bắt con trai tại chùa Vạn Hạnh này. Thì là trước nhất đó, thì tôi cũng lại phải một lần nữa nhắc lại đó rằng là tôi nghe là tri ân nhân từ quả. Chữ tri ở đây là đã gọi là gần như cho tôi một cái niềm vui mà phải nói là rất vui. Tôi thì phóng sinh lâu lắm rồi, từ cái thời mà tôi 24-25 tuổi thôi, và tôi cứ như thế tôi phóng sinh kéo dài cho đến năm nay thì là tôi là 65, tức là bị chi ra là gọi là 41 năm bắn đi một cái thời gian đầu khi tôi mới qua Pháp này đó, thì tôi không thể phóng sinh được. Chứ còn ở Việt Nam thì là tôi cũng mỗi tháng tôi cũng đi phóng sinh. Rồi ở đây thì một thời gian tôi không phóng sinh được là bởi vì cái luật lệ của xứ này họ chỉ cho câu cá chứ không có cho thả cá. Rồi thì cho đến khi mà tôi sang cung Minh ở xứ Trung Quốc á, tôi trụ ở đó một thời gian thì tôi cũng lại bắt tay vào công việc phóng sinh, và tôi cũng lui tới Việt Nam, và tôi cũng đến năm 2003 tôi mới lần đầu tiên trở về Việt Nam, và năm 82 là tôi lìa Việt Nam, đến năm 2003 tôi mới trở về Việt Nam. Và khi tôi trở về Việt Nam thì tôi cũng tìm cách phóng sinh lại, thì Việt Nam thì dễ rồi, Trung Quốc cũng dễ rồi, thành ra khi tôi ở Trung Quốc thì tôi cũng thường xuyên phóng sinh vô cùng mỗi tuần đấy, mỗi tuần thì phóng sinh, ban đầu thì mỗi tháng, về sau này là tôi đã tăng lên là mỗi tuần, thì cứ một tuần, mỗi một tuần đó thì thứ bảy thì tôi thả cá, thứ bảy thì tôi thả cá là 400 ký, cứ luôn luôn như vậy. Thứ năm hoặc thứ tư thì tôi thả chim, thì 500 con chim, và hàng tuần như thế. Thì đến khi mà tôi lộ trở về lại Phong Châu á, thì tôi nghĩ là bây giờ mình lại ngừng lại đó thì là vi phạm lắm. Thành ra vì như thế tôi tìm đủ mọi cách để mà phóng sinh tại Âu Châu này. Và rồi thì trước tiên hết là tìm cách phóng sinh, đó là phóng sinh ngay tại chỗ tôi ở, tức là ở Pháp, hay là vùng Loisien và hồ Paris đấy. Thì bắt đầu là phóng sinh chui. Phóng sinh chui, chứ không có phóng sinh không thai được. Rồi cứ vậy mà lai rai phóng sinh chui. Để phóng sinh chui đến một bữa thì có mấy người mà Phật tử ở vùng đó, họ mới không có tôi, thì họ cũng tự đi phóng sinh mà không có tôi, họ bị bắt. Bị bắt về cái tội phóng sinh chui. Nhưng mà bị bắt, nhưng mà cái gì đó là họa, là trong nó có phúc. Thành ra giờ bị bắt mà từ đó trở đi là phóng sinh hết cả phóng sinh chui. Thì khi họ bị bắt thì làm biên bản, nhưng mà mấy người mà làm biên bản đó, mấy người về môi trường và làm biên bản đó, nhưng mà họ cảnh cáo chứ họ không phạt. Họ không phạt và họ cũng không làm lớn chuyện, họ chỉ cảnh cáo mình thôi. Thì vì cái lý lẽ như thế thì qua họ mà hỏi thăm thì họ nói rằng mình không có được mua cá ở siêu thị, tức là cá nhập cảnh từ Trung Quốc, từ xứ nào khác đó đến mà thả. Rất là họ chỉ cho thả cá mà quốc tịch Pháp mà thôi. Còn nếu mà lấy cá mà quốc tịch xứ khác đó, mà nó mà du lịch từ thần, nó du lịch từ thần nó tới á, thì là không có được thả xuống, chỉ được thả vào nồi thôi. Còn không có được mà là thả nó ra. Thì cũng giống như ở bên Mỹ á, nếu mà mình mua cá đó, hay là mình mua tôm hay mua cua gì còn sống á, thì cái luật của siêu thị của Mỹ đó, nó phải giết đi và nó mới giao cho mình, nó không có đưa sống cho mình ở bên Mỹ á, nó phải giết. Thành ra may thay là bên này không có cái luật như vậy, nhưng mà đại khái là cấm, không có cho thả, chỉ cho mua về ăn thôi. Thế thì bây giờ hỏi thế thì bây giờ muốn thả thì sao, thì họ nói là vì vấn đề môi trường, cho nên vì như thế đó, nếu mà mình mua cá ở tất cả những cái ao hồ mà người Pháp nuôi tại xứ Pháp thì mình được thả xuống, là bởi vì những con cá đó có được kiểm dịch, có được xem xét, cho nên vì như thế thả xuống dưới sông ngòi này an toàn, không sợ ô nhiễm. Tức là cá Pháp có khám sức khỏe, cho nên cá mà quốc mà du nhập vô thì không qua cái khám sức khỏe, cho nên không có được. Cho nên thôi vì như thế thì bây giờ mình phải đi tìm địa chỉ những cái nơi mà nuôi cá. Họ nuôi cá, họ cung cấp cho những cái nhà hàng. Đấy là không. Vì vậy mới tìm ra được những cái địa chỉ ở trên đó rồi mới đặt mua. Rồi thì khi mà đặt mua những cái nơi đó thì mình được thả à, mình được thả tại vì có sự chứng nhận của những cái chỗ mà vừa nuôi cá ở trên đó là cá đó từ đâu xuất xứ từ đâu, thành ra thì được thả. Thì do như thế thì cũng theo một cái tinh thần chung của ông Châu, nó giống giống nhau, cho nên tôi mới bày lại cho Phật tử ở bên Đức. Khi mà tôi khuyên họ nên phóng sinh thì họ nói luật lệ nó khó lắm, thì bây giờ tôi bày như thế thì họ đến hỏi những cơ quan về môi trường ở bên Đức thì quả tình đúng như thế, thì bên Đức cũng lại cá phải quốc tế Đức thì mới được thả. Thành ra vì như vậy cũng phải mua ở những cái nơi mà nuôi cá ở bên Đức. Thành ra cứ như thế mà áp dụng cho các nước ở châu. Thì đại loại là nó giống nhau, trừ có những cái nước nó khó khăn ghê lắm, mà như Thụy Sĩ ví dụ như vậy, như Đan Mạch thì là nó khó chịu lắm tại từng cái địa phương nó, chứ không phải là cái luật đó là luật từ ở trên trung ương ban xuống, mà luật ở cái luật môi trường nó là ở mỗi một địa phương. Thành ra những cái địa phương nó nhất định nó không có chịu cho, dù là mua cá ở bên Đan Mạch đi nữa nó cũng nhất định nó không cho. Mà những cái xứ nó là nói đại loại như Đan Mạch hay là Thụy Sĩ, thành ra khó khăn lắm. Thành ra bao nhiêu khi thì dù là mình có mua cá của họ đi chăng nữa đó, thì mình cũng không được thả. Mình phải đi tìm những cái địa phương nào mà cho phép, nhưng mà cái địa phương mà cho phép thì nó lại cũng có bán cá, thành ra phải đi mua ở đâu xa tận xa thì lại khó khăn kia lắm, thì lại tốn kém, lại tốn tiền chuyên chở đại khái như thế. Rồi cá mà đi lâu quá nó cũng mệt, mặc dù là người ta chuyên chở có thùng giữ khí, người ta có bơm oxygen vào để cho cá nó vẫn khỏe, nó vẫn sống được yên thường, nhưng mà đại khái là nó khá phức tạp. Tại sao giờ như thế đó, thì vì vậy cho nên rằng là mỗi lần mà tôi mà đi Phật sự ở bên Đức thì tôi đến giải ở chùa Linh Thứu ở Ba Linh, thì đi sư chủ trì Diệu Phước cũng phóng sinh đại khái như thế. Hay là tôi đến Auris giảng thì ở bên đó họ cũng phóng sinh, hoặc giả rằng là mỗi năm thì tôi đến các nơi ở bên Đức mà như là ở Munich đó, thì là có đạo tràng Liên Hoa, có chùa Phổ Bảo, thì một năm tôi đến cả hai nơi đó, thì nếu đến giảng thì đến nơi này thì nơi này phóng sinh, đến chùa Phổ Bảo chùa Bảo phóng sinh, thành ra kể ra thì ở Đức phóng sinh rất là nhiều, từ những thành phố như là Bremen hay là Mannheim hay là Frankfurt hay Berlin hay là Auris này nọ vân vân đều phóng sinh hết, rất là phóng sinh hàng năm vậy đó. Rồi đại loại như vậy. Bên Pháp thì chỉ có cái vùng Rasen tôi ở đó phóng thôi, tại vì tôi thì lại rất ít đi giảng ở Pháp, mà phần đông là đi giảng ở ngoại quốc chứ không có giảng ở Pháp. Thành ra rồi chỉ có ở Brazil nó là phóng sinh, rồi giờ đây là Năng là gọi là địa điểm mà tôi đi phóng sinh thứ nhì ở tại cái xứ Pháp này đó. Và coi như Brazil là nơi đầu tiên ở Âu Châu này phóng sinh, xong rồi cái từ đó là thì cái khi mà tôi biết cái ngôi chùa này xưa rồi, tôi biết nó từ cái thời mà mới thành lập, tức là Hòa Thượng Thánh Thiện về đây là thành lập, là có Bác Tuệ, gia đình Bác Tuệ hỗ trợ. Thì Bác Sơ thì Bác Tuệ là hội trưởng ở đây, tôi biết từ thời đó. Rồi Hòa Thượng Thánh Thiện có nói với tôi rằng thỉnh tôi về đây thỉnh thoảng đó, có lễ có lập thỉnh về đây làm lễ hay là giảng để cái như thế. Thì cái thời đó đó, cái ngôi chùa này bé bỏng mà gọi là hiu quạnh lắm. Thì bây giờ đó thì mới tìm người để mà về đây chấn, để cho làm cho nó phát triển ra hơn, thì mới tôi mới đề nghị và tôi cử thầy Trúc Nhuận về. Thì thầy Trúc Nhuận về đây ở một thời gian thì tôi phải hiểm trở vô cùng, cho nên rằng là hồi đó là thường xuyên là lễ lộc này kia là tôi cũng hay về đây để tôi hiểm trở thấy. Thì về đây thì tôi mới đặt tên cho cái chùa này, nó dù là kêu là Bản Thành nhưng mà riêng tôi gọi nó là Cô Hàn Tử. Đó, Cô Hàn chứ không phải Cô Hồ nhá. Cô Hàn Tử. Nhưng mà tại sao nó lại tôi lại đặt là Cô Hàn Tử, là bởi vì nó còn hiu, nó cô đơn quá, nó nằm ở giữa cái đồng trống. Hồi đó xung quanh này nó hoang phế lắm chứ nó có đường như vậy. Đó, thành ra là nó cô liêu lắm, nó rất là liêu trai. Đó, cô liêu lắm, ở kế bên là một cái gara sửa xe hơi, rồi nó lạnh lẽo lắm, tại vì nó không có hơi người, cho nên nó lạnh lẽo lắm, cho nên nó hàn, nó cô đơn mà nó lại còn hàn, cho nên tôi gọi là Cô Hàn Tử. Tôi gọi nó là Cô Hàn Tử mà nó nhỏ, mà Phật tử thì là ít lắm, mà Phật tử thì ít lắm, mà không có gọi là tôi thì tôi có thường xuyên chỉ có đến một về, cho nên là vì như thế đó mà không có những cái mà sinh hoạt ấm cúng như bây giờ. Rồi cho đến thầy Trúc Nhật ở đây một thời gian không có phát triển gì được hết. Sau đó thì thầy đi về bên Mac rồi, thì bây giờ đây thì thầy Nguyên Lộc xuất hiện. Thầy xuất hiện, thầy mê thay thế, thầy đảm đương cái ngôi chùa này. Thì thấy làm đương cái ngôi chùa này đó thì phải bây giờ là phải cái một lần nữa tán thán thấy. Tán thán thấy nếu á tôi nghĩ rằng á, nếu mà thầy Nguyên Lộc không về đây chủ trì thì ngôi chùa này vẫn là Cô Hàn Tử như vậy. Nó vẫn là một cái chùa, nhưng mà ngày nay đó thì là nó không hàn mà nó ấm, mà ấm toát một người. Và nó không cô, và nó nghe là mà nó không cô đơn nữa, mà nó nghe là rộn ràng với những âm thanh tụng kinh và tán tụng nghe rất là ấm cúng và hay. Đó, thành thử ra tôi là cái người biết lịch sử của cái ngôi chùa này từ đầu đến cuối, mà từ thời mà Bác Tuệ rồi đến Bác Lào. Đó, từ thời mà không thầy chủ trì rồi thầy Trúc Nhuận, rồi sau đó là thầy Nguyên Lộc về đây, và bây giờ nó một trời một vực. Hồi xưa nó giống như là một cái đứa bé thơ mà tàn tật, bây giờ nó trở thành một thanh niên lực lượng và trưởng thành. Hồi xưa mà Phật tử tới chùa thì có cảm giác như là ngủ chùa này sẽ sợ ma cực kỳ, là bởi vì nó như là một cái miếu hoang. Nhưng mà hôm nay bây giờ thì trời ơi, thì mọi người đều chứng kiến và nhìn thấy nó rất là ấm cúng khang trang và rất là phát triển. Thì cái đó cũng là gọi rằng là thứ nhất là cái duyên của người Phật tử ở đây cũng như các vùng lân cận cộng với lại cái công đức của Pháp của thầy chủ trì ở đây, những cái đó nó phối hợp với nhau á thì nó mới thành tựu. Tại sao phải có cái nhân duyên? Nhưng tôi nghĩ là có thể là nếu bất kể một thầy nào hiện hữu ở Âu Châu hiện tại mà cử về đây chưa chắc đã làm bằng được như thế này, chứ đừng có nói hơn. Đó là tôi nói thật tình đấy, chứ không có nói tính cách khách sáo nào hết. Tính tôi hay nói thật mà. Đó, cho nên tôi cũng hay đụng chạm lắm, nhưng mà lần nào tôi rất là hay nói thật vô cùng. Vì tôi nhận thấy mà cái thời thầy Trúc Nhật về đây, để tôi thấy với cái tình hình mà phát triển dưới này khó khăn kia lắm, rất ư là khó khăn, tôi cũng thấy như thế. Mà mặc dù là tôi phải yểm trợ thầy Trúc Nhật rất là nhiều, mà từ khi thầy Nguyên Lộc về đây tôi rất ít yểm trợ về một thằng một câu như thế, mà thấy vẫn làm nên. Còn hồi kia đó là tôi phải yểm trợ vô cùng. Nếu mà gia đình Bác Tuệ đó mà còn nhớ thì hồi đó thời thầy Trúc Nhật đây là Tết, là tôi phải về đây phụ thấy cái đó giúp đỡ ủng hộ tinh thần, rồi cùng với thấy đi thăm từng nhà đó, để mà khích lệ tinh thần. Mà rồi khích lệ thì mới chỉ có làm cho bớt lạnh thôi đó, chứ không phải được ấm cúng như bây giờ đâu. Vậy mà tôi thì sau từ cái hồi mà thấy về đây thầy cũng đọc về đây chủ trì thì tôi bận bịu với lắm, mà tôi đi nhiều xứ lắm, anh ta nghĩ vậy. Thành ra tôi cũng bắn đi một cái thời gian rất là dài về đây. Cho đến khi mà tôi về đây thì tôi cũng hơi gọi là hơi giật mình, không biết có đi lộn chùa không. Cho đến bây giờ đó thì nó lại còn khác hẳn như là cái lần mà tôi đầu tiên mà từ khi thấy về mà tôi trở lại. Đó là nói những cái sự thật, những cái diễn biến. Và tôi nói là một cái vùng ở cái nơi này Phật tử cũng có đông, cũng không ít hỏi mà lại rời lại. Cái chuyện mà có thể mà làm cho họ mà biết mà người quy tụ về tập hợp về mà tu tập á, cả là chuyện khó. Mà cái chuyện khó đó có thể làm được, cái chuyện mà xây cất lên một ngôi chùa và khang trang như vậy cũng cả cái chuyện khó nữa. Bởi vì tôi hiểu cái đó, tôi biết là phần tử ở dưới này không đông và không giàu. Mà có thể làm được thì chuyện đó mới là hy hữu. Còn nếu mà mình vào một cái thung lũng nhà giàu đi, rồi là mỗi người nó bỏ tiền cắt cho mình thôi cũng đủ xây chùa, còn ở đây người ta bỏ tiền trắng cũng chưa đủ xây. Vậy đó, mà rồi mà làm được thì, mà làm được thì đó là đủ biết là cũng phải được một cái sức hộ trì của năm tầng hộ pháp đấy. Và nếu không có một cái sức đó thì không có làm được. Tôi thì có những cái kinh nghiệm mà sống trong đạo thì tôi hiểu cái điều đó riêng thì mới làm được. Thì đó là một cái sự tăng hát đó. Rồi còn một cái sự mà riêng về tôi đó thì như là ban sáng tôi nói, tôi đi đâu tôi cũng phải chủ động, tôi cũng phải chủ động nói cái chuyện mà phóng sinh đó, cái chuyện chủ động phóng sinh. Nhưng mà ở đây tôi chưa kịp mở lời thì là thầy chủ trì đây là làm tôi sự quy phục, tức là phóng sinh. Nên tôi nói tôi được những cái cảm giác là lần đầu không cần mở miệng mà được như ý đó. Lần thứ hai mà cũng là lần đầu, cái thứ hai đó cũng là lần đầu, là lần đầu phóng sinh tại đây đó, với lại mọi người Phật tử ở đây đó. Cái thứ ba là lần đầu là phóng sinh mấy con chí mập mạp như thế. Hồi xưa toàn là mấy chim bé đầu teo tôi cầm trong tay thì không ạ. Đó là tôi phải ôm hai tay đó. Và tôi phải ôm hai tay thì tôi lên tuần trước là phóng sinh ở Mannheim và bên Đức thì cũng giống cái tinh thần trong đây lắm, cũng giống như là phóng sinh picnic vậy đó mà đó. Tức là Phật tử cũng tề tập ở bên bờ sông như thế này, và rồi sau đó sau khi phóng sinh tôi cũng ngồi giải giống như vậy, nhưng mà khổ hơn tại vì dưới cái cơn nắng cắt mà không cây cối gì cả che dù đó. Còn ở đây thì lại dưới cái cây cối ngồi nghĩa là gọi là thoải mái lắm, cảnh đẹp hơn ở bên Đức đó. Ở bên Đức là dòng sông thôi, dòng sông Rhine là cái sông chính của Đức, là sông dài nhất của nước Đức ấy. Đó thì ngồi cái bên bờ sông nó nắng đó. Nắng chói chang, nhưng mà ở bên nó biết đích hơn là tôi ngồi ngay bờ sông rồi tôi ăn trưa, ngồi ăn trưa ngay tại chỗ, mọi người cũng ăn trưa ở bên bờ sông, ăn trưa xong rồi mới giảng phóng sinh xong ăn trưa, mà người vợ tôi nó cũng từ đầu đến đuôi nó cũng đồng với cá, tức là nó cũng nước cá dính đầy hết mà cũng khôi hãng cực kỳ, tại vì cá nó dậy, đang nó thả nó dậy. Còn hôm nay thì không có bị nước cá mà bị là cất chim. Làm cho cô tâm nghĩa là phải mặc áo đi giặt, cơ sở là nó ố áo đó. Thì mấy con chim nó sợ quá mà nó bính à đó. Thế nhưng là ban sáng tôi nói đó, kìa chim chóc hay là sinh linh cái gì đó nó đều sợ loài người đó. Cho nên trong kinh cũng có nói là khi có một con bồ câu nó bị một con diều hâu lượn bắt để nó bay nó chạy, thì ta thấy Đức Phật với lại chư tăng đi tới, thì khi con chim bồ câu nó bay nó trốn, thì nó bay lần vào trong cái đàn của chư tăng, thế nó mới lùi ra đằng sau lưng của ngài Xá Lợi Phất, nó đứng đúng cái bóng Xá Lợi Phất, nhưng mà nó vẫn còn run rẩy. Còn con diều hâu kia nó thấy rừng người như vậy thì nó không có dám tấn công con bồ câu nữa, nó lựa ở trên không, con bồ câu đút dưới bóng Xá Lợi Phất và vẫn run rẩy. Thế khi nó nhắc thấy Đức Phật, thế nó bay về cái phía Đức Phật mà không còn run rẩy nữa. Thì là tại sao? Thì là khi mà mọi chúng sinh khi đụng với cái lực từ bi của Đức Phật thì không còn có một cái gì phải đề phòng và sợ hãi nữa. Với cái lực từ bi nó rất là mạnh, thế nó không còn một chút gì nó sợ hãi nữa. Còn bình thường thì mình thấy cái khí sát của con người, cái khí mà hay ăn thịt của con người đó, nó tỏa cái giống như là mình có thể nói là giống như là cái ánh sáng, cái hào quang, nhưng mà con người nhìn không có ra nhau như nhiều con thú nó nhìn ra như cái tính chất kiểu như vậy thì nó sợ. Anh có vì vậy nên chúng ta có thể thấy là con chim chóc nó đậu trên lưng con trâu con bò ha, mà con trâu con bò lưng lưng đi nó vẫn đậu trên lưng nó không bay, nó không sợ ha. Mà nó đâu có trường sở nào dậy nó là mấy con bò không ăn nó, nhưng mà có trường sở nào dậy nó là nên tránh xa con người đi, nhưng mà nó thấy con người là phải nó phải tránh xa và tại con người tiết ra những cái tinh thần của xác như vậy. Thành ra có thể nói là như là tôi nói nó đùa đùa để thiệt đấy, nhưng mà mấy con thú đó nó dạy bảo nhau đó mà đó. Thì là mấy con chim mẹ chim cha thì nó phải dặn dò chim con là nó là tránh xa cái con người đi, bởi vì tránh xa cái loài người đi, bởi vì cái loài đó nó quỷ quyệt ghê lắm, mình mà vào tay nó đó là chết chắc thôi đó. Mà mình đứng xa nó đó mà nó quỷ quyệt lắm, đứng xa nó còn bắt được mình nó kìa, chứ đừng có nói là đứng gần, để đứng xa nó cũng răng lưới răng bẫy nó bắt được. Mà nó bắt rồi đó thì là chết chắc thôi đó, cho nên tránh xa đi, đại khái như vậy. Thế thì cái vấn đề là mình hiểu là cái con người nó có cái háo sắc như vậy đó. Cái loài người thành ra vì như thế đó, khi mà háo sắc thì thấy tại tại đa số đó, thì đương nhiên rằng là cái nghiệp sát của nó mới tạo thành một cái vấn đề đó là lúc nào cũng chiến tranh, lúc nào cũng khủng bố. Hỏi tại sao mấy thành phần khủng bố nó lại chấp nhận khủng bố? Tại vì cái tính háo sắc ở trong người nó. Tại vì con người háo sắc nhiều lắm, mà những cái con người mà cái sắc nó càng mạnh chừng nào thì nó càng thích những cái nghiệp chừng đó. Cho nên cái con người khủng bố, chứ con vật đó, nó ít háo sắc hơn, cho nên nó không khủng bố. Nó ít có gọi là ác được như con người. Nên con người nó ác là nó có ăn thịt như con khác đó, là chỉ tại vì là sự sống của nó. Nên con có nó không thể nào nó muốn sống được, nó có không thể nào cho ăn xôi mà sống được, nó có mà chỉ ăn thịt thôi, hay nó bắt buộc nó phải ăn thịt. Nó có người ăn xôi nó muốn vẫn sống được nhưng mà vẫn thèm thịt, lại khá như thế thì nó không có nó. Đấy là con sư tử thì nó không. Cho nên vì vậy nó là nói đến cái tính háo sắc thì phải nói là loài người là mạnh nhất. Cho nên là mấy con vật nó nói với nhau đó, không có một cái loài nào không phải là nạn nhân của con người. Từ nó bắt nó ăn cho đến là nó bắt nó nhốt nó đi coi chơi đó. Nó hết chuyện coi thì nó nhốt hết con này con kia vô nó đi coi chơi. Đúng rồi, là xong rồi nó cho vào nồi nó ăn đó. Ăn không chưa con nào mấy cái con nai con gì nó cũng nói với nhau, nó có cọp beo chưa sợ con người, bởi vì con người nó ăn luôn cả cọp beo. Thành thường ra chính vì cái lý lẽ ở trên đó, thành ra nếu mà chúng ta hiểu đó thì con người đáng sợ như vậy, rồi mình sẽ làm những con người không phải là con người đáng sợ như vậy, mà là con người mà gọi là được chúng sinh đó có thể nương tựa. Thì những con người như thế thì tự dưng rằng là phước báo và cao thượng, không phải trong loài không mà trong cả loài người nữa, mà rất là hy hữu, rất là hiếm có được. Đánh giá do vì như thế đấy mà nếu mà chúng ta là một phần số đồ đó thì đó là một cái điều mà có một cái gọi là may mắn cho chúng ta có một cái nhân duyên như vậy. Cho nên khi chúng ta có nhân duyên với Đức Phật, nhân duyên với lời dạy của Đức Phật, tức là giáo pháp của Đức Phật, nhờ hai cái nhân duyên đó mà chúng ta cũng có thể có được cái nhân duyên chúng ta trở thành một con người cao thượng, một loài cao thượng. Tại sao có thể gánh vác được nhất thiết chúng sinh? Anh vì như thế mà dựa vào nhị bảo thì thành được đến tam bảo. Nếu mà không dựa vào nhị bảo thì không có thể tam bảo. Cho nên là tam bảo là dựa vào cái vấn đề của Phật pháp mà thành. Thì tất cả chúng ta ở đây, nếu mà nói theo cái nghĩa, nói theo cái nghĩa mà tăng á, mà theo một cái nghĩa của tiểu thừa, thì vì tăng ấy đó là như rằng là như thầy chủ trì, như tôi, như thầy tâm từ đây đó là tăng đó. Tức là thọ giới như thế, thọ 250 giới như vậy, rồi ăn mặc như như vậy, sống trong tinh thần giới như thế, sinh hoạt trong tinh thần như thế đó, sinh hoạt trong tinh thần luân hoàn, dạ, để sống theo lời dạy của Đức Phật thì ta gọi là tăng. Còn nếu mà nghĩa theo đại thừa đó, nghĩa theo đại thừa đó, thì tăng cái nghĩa nó rộng hơn. Đó là có cái nghĩa là mình có thể nói thẳng về này, đúng nghĩa của đại thừa đó thì tăng là Bồ Tát. Tại sao vậy? Tại vì tăng là thống lý đại chúng nhất thiết của ngài. Ai là người có thể thống lý đại chúng nhất thiết của ngài? Bồ Tát công ngài. Mà muốn thành Bồ Tát thì sao? Muốn thành Bồ Tát đó, thì phải y vào, quy y vào nhị bảo, tức là quy y vào Phật và Pháp. Và quy y vào Phật và Pháp và quy y như thế nào? Là y vào tâm của Đức Phật, quy y vào giáo pháp Đức Phật. Cho nên Đức Phật nói này, y pháp bất y nhân. Trong tứ y, Đức Phật nói là y pháp bất y nhân là y vào cái giáo pháp chứ đừng có y vào con người. Đó. Bây giờ nói y vào giáo pháp mà đừng y vào con người thì đây, để tôi nói một cái cụ thể, một cái ví dụ cụ thể để cho mọi người nhìn thấy. Thì mọi người ở đây nghe đến cái làng mù Vĩnh Châu ở Sóc Trăng đó, cái làng mù đó là một làng mù lớn nhất nước Việt Nam mà khổ nhất. Cả một cái làng ở huyện Vĩnh Châu tỉnh Sóc Trăng đó, họ bị mù, 80% dân số của nó bị mù, còn 20% còn lại đó thì loa, mà chưa kể là họ chỉ bị mù thôi, trong số đó đó có rất là nhiều người bị bệnh liệt não, bị bệnh bại liệt, vì giống như rằng là phù thủy tận huyệt kỳ lạ kia, nó không hiểu là tại sao, nhưng mà chỉ biết rằng là từ cái khi họ làm hành thì là họ bị đun mù rất là nhiều. Thì khi họ bị đun mù như vậy thì ở xã hội, bộ xã hội ở những xứ Á Châu không có cái chuyện mà lo lắng hay là giúp đỡ, để họ phải tự túc thôi. Thành ra họ sống bám vào những tấm lòng từ thiện của nhiều người khác, vì kiều đa số về đó làm từ thiện. Còn là một số người giàu có ở Việt Nam, họ biết đến thì họ cũng tới họ cho, họ làm từ thiện. Thì tôi hầu như mỗi năm đều về đó cho. Thì khi tôi về đó thì tôi có nói chuyện với lại cái ni sư chủ trì chùa Ngọc Trông Như, tức là nơi mà tập trung họ lại để cho. Thì tôi mới hỏi là tổng số họ có bao nhiêu hộ. Thì sư đã nói có 1.500 hộ. Thì thường thường người ta về thì người ta cho 300 hộ, 200 hộ, 100 hộ, đại khái như thế. Thì tôi nói 1.500 hộ, thì tôi cho hết 1.500 hộ. Thì mỗi năm tôi về đó thì là tôi cho như thế. Thế thì có nhiều người Phật tử ở Việt Nam họ nghe về cái làng đó, thì họ ở nơi này và nơi kia, họ cũng có thể chạy theo tôi đi thắp tụng với tôi xuống đó để họ nhìn thấy, để họ đóng góp. Thì vừa rồi có một bà bác ở từ Hà Nội vào Trung Nam xin đi theo tôi, xin đi theo tôi xuống dưới Vĩnh Châu đó cho, vì cho người nghèo thì bác chính mặt bác nhìn thấy. Và người nghèo đó, người mù đó rất là dễ thương, họ ngồi như thế 1.500 người đại biểu cho 1.500 hộ, tức là mỗi hộ một người thôi, thì 1.500 người đó họ ngồi đó họ niệm Phật suốt từ bắt đầu cho đến khi mà cho xong. Thì trước khi cho thì tôi đãi họ ăn, thì tôi nhờ chùa làm cơm dĩa 1.500 phần để phát cho họ ăn, bởi vì thời gian cho kéo dài và 1.500 hộ được. Thì cái bác đó chứng kiến từ đầu tới đuôi, mà ai chứng kiến cũng phải là cảm động lắm, họ thấy tội lắm. Thì cái bác đó thấy tôi đi theo tôi từ đầu, thấy từ những người mù ăn cơm mà tôi cho, rồi sau đó thì tôi tặng chùa, tôi cũng dường cho chùa, tôi cho quà mấy cái người mà tình nguyện viên phụ giúp cho người mù, phụ giúp cho cái buổi mà phát quà đó, và tôi tập hợp họ lại, tôi nói lời tri ân và tôi cho. Thì bác có bác ngồi bác xem, bác nghe và bác theo dõi. Rồi sau đó bác mới nói với tôi là Hòa Thượng phúc đức quá, thì Hòa Thượng Như vậy mà thường thọ lắm. Tôi mà nghe ai nói tôi thọ là tôi sợ. Bởi vì tôi sợ nhất là thọ rồi mà ngồi xe lăn, xong rồi có người đánh cháu, là tôi sợ ghê lắm. Thành ra tôi nói hết, tôi nghe thọ là tự nhiên là tôi tự bị allergy luôn. Và tôi nói là tôi cần gì mà phải thọ, tôi nói như vậy đó. Thế mà bà bác nói hòa thượng cứ sống lâu được một năm thì nhiều người đừng đỡ, sống lâu 2 năm thì người ta lại đừng đỡ trong 2 năm, cho nên hòa thượng phải nên thọ mãi để cho người ta đừng đỡ. Thế nên cái ông chúng đâu, bác biết tại sao không? Ông bác hỏi là tại sao tôi nói vậy này, không phải tôi sống lâu người ta đừng đỡ, cái pháp đó của tôi sống lâu người ta đừng đỡ. Nếu bây giờ tôi vẫn còn sống và tôi ngồi xe lăn và tôi mất trí, tôi bị Alzheimer và tôi ngồi xe lăn, rồi người ta phải tránh cho tôi nhất kiểu, người ta cũng phải phát tránh cho tôi mỗi ngày nữa, thì tôi giúp gì được ai đâu. Cho nên rằng là không phải tôi giúp được người ta, cái pháp ấy là giúp được người ta. Sở dĩ mà mọi người như bác mà nói mà khen tôi, nó mà nói là hòa thượng phúc đức quá. Mà tại sao tôi phúc đức? Tại tôi nhờ vào cái pháp đó. Bỏ cái pháp đó ra thì tôi vô phúc. Cái pháp đó mà tôi nắm trong tay thì tôi trở thành vô phúc. Mà tôi buông nó ra, tôi bỏ nó đi rồi thì tôi trở thành người vô phúc. Cho nên hòa thượng chẳng có phúc gì hết, cái pháp đó có phúc. Cái pháp đó làm nên một hòa thượng có phúc hay làm nên một cư sĩ có phúc, chứ không phải hòa thượng hay cư sĩ nào có phúc hết. Bây giờ bác mà hành trì cái đó thì bác trở thành người có phúc. Mấy vị nào đó, ai đó mà làm như vậy đều trở thành người có phúc. Và nếu tôi vứt cái đó đi thì tôi đồng hóa với những người mà chẳng phúc đức gì. Cho nên là tôi có giá trị bằng cái pháp đó. Tôi có giá trị là nhờ cái pháp đó nó làm tôi giá trị. Chứ còn tôi có pháp, tôi có giá trị. Tôi chỉ có hiểu một điều như vậy mà tôi không bỏ cái pháp đó thôi. Cho nên vì như thế, nếu cái pháp này của tôi được trường thọ thì là người ta sẽ được giúp đỡ dài dài. Thế nên bây giờ tôi chết đi, nhưng mà những người đệ tử của tôi tiếp tục làm những việc như vậy, tức là gìn giữ cái pháp không cho mất, thì chúng sinh vẫn được nhờ. Cho nên vì như thế mà khi mà chư tổ sư hay Đức Phật mà có nhập Niết Bàn cũng chỉ sao lại cái pháp đó. Cái pháp đó mới cần phải duy trì. Cho nên Đức Phật khi mà nhập diệt không có làm giấy di chúc là giao trúc lâm tịnh xá cho Bồ Đề, còn kỳ viên tịnh xá thì giao cho Ma Ca Diếp và đừng có tranh nhau nữa nhá. Đó. Mà là không cần, chuyện đó không cần bàn. Đức Phật chỉ truyền ra chính pháp nhãn tạng của Ngài lại cho Ma Ca Diếp sau này. Thành ra tổ truyền nhất y, tổ truyền nhất bát, nhất y nhất bát nãi thị tổ sư. Thành ra chư tổ chỉ có truyền cho nhau một y và một bát, và một y một bát đó mới đích thị là tổ sư, chứ không phải là danh phận hay là tín tâm gì hết, mà chỉ là cái pháp nói trên đó thôi. Thế thì tôi kể cái câu chuyện đó để cho rằng là mọi người nhìn thấy rằng như thế đấy. Thì vì là mình quy y, dù là hòa thượng hay dù là người cư sĩ, nếu mà mình y vào cái pháp đó của Đức Phật thì mình chúng sinh có lợi, là mình đánh bắt chúng sinh. Cho nên vì như thế mà tôi mới nói nếu không có nhị bảo thì đệ tam bảo không thành lập được. Thành ra đệ tam bảo thành lập được là bởi vì đệ tam bảo là cái người nắm giữ đệ nhất và đệ nhị bảo, tức là Phật pháp. Thì nắm giữ cái pháp ấy thì tự nhiên chúng sinh có lợi, mà chúng sinh có lợi thì người ấy là tăng bảo. Cho nên Bồ Tát là những cái người mà phát tâm Phật, hành cái giáo pháp đó của Đức Phật, và phát nguyện hành từ lời kinh kiếp, không cho cái pháp nó mất. Tại vì khi nguyện thế thế tự hành Bồ Tát Đạo thì có nghĩa là cái Bồ Tát Đạo đó, đời đời kiếp kiếp không có mất. Cho nên chúng ta thấy là Bồ Tát nào cũng phát nguyện rằng là hư không tận thì nguyện tôi mới tận. Cho nên chúng ta thấy là Ngài Phổ Hiền là tượng trưng cho cái vấn đề của Bồ Đề Tâm. Nên Ngài mới nói rằng là khi mà Bồ Tát phát nguyện đó là khi nào cũng nguyện như vậy. Hư không giới tận, chúng sinh giới tận, chúng sinh nghiệp tận, chúng sinh phiền não tận, nghiệp tôi mới tận. Tức là có nghĩa là có bốn cái phải tận đó, thì cái nguyện của Bồ Tát mới tận. Tức là chừng nào mà hư không không còn, làm sao mà không có hư không. Chừng nào hư không còn, nguyện tôi mới tận. Chừng nào mà chúng sinh không còn, nguyện tôi mới tận. Chừng nào mà cái nghiệp của chúng sinh không còn, thì nguyện tôi mới tận. Chừng nào mà phiền não của chúng sinh tận hết, thì nguyện tôi mới tận. Cho nên khi nào cái nguyện của Bồ Tát cũng như thế, thì cái nguyện của Bồ Tát như thế, thì đương nhiên là Phật và Pháp trường tồn và tăng trường tồn. Tại vì cái người mà phát nguyện đó tiếp tục gánh vác chúng sinh, độ chúng sinh đời đời bằng tinh thần của Phật và Pháp. Thành ra vì vậy mới nói rằng là nhờ vào nhị bảo đó, tức là Phật và Pháp, mà để tam bảo là tăng được thành lập. Vậy thì người nào mà nắm giữ Phật Pháp á, thì người ấy là tăng. Cho nên Đại Thừa Tịnh Bồ Tát là tăng, Tiểu Thừa Tịnh A La Hán là tăng, Đại Thừa Thì Tịnh Bồ Tát ấy là tăng, tức là thống lý đại chúng thì là Tịnh bậc ấy là tăng. Chính vì lẽ như thế cho nên để cho chúng ta hiểu rõ tinh thần đó, vì vậy mà chúng ta lạy Quan Thế Âm Bồ Tát. Tôi cũng lạy, Hòa Thượng nào cũng lạy, thầy chủ trì nào cũng lạy và cũng thở. Mà lạy ai? Lạy một cô thiên nữ. Đúng với lại cái luật đó là bạn hết rồi, là bởi vì người xuất gia không được phép lạy người tại gia. Thứ nhất là tỳ kheo, hàng tỳ kheo phải không có được lạy người nữ nữa. Thế nhưng Hòa Thượng nào cũng lạy, thầy chủ trì nào cũng thở, và chúng tăng nào, chư đi nào, kể cả sư bà lẫn cả đi sư gì đó cũng đều lạy. Thế thì có phải không? Thế nếu mà mình nhìn theo, mà mình chấp theo những cái bình thường kiểu như là bên Tiểu Thừa thì phạm hết, nhưng mà bên đối với bên Đại Thừa thì không phạm, tại vì Ngài là Bồ Tát. Thì cái thân nữ đó của Ngài không phải là thân thật, Ngài không có chấp ngã tướng, nữ nhân tướng, chúng sinh tướng và thọ giả tướng, mà tất cả những tướng đó đều là cái tướng mà nên hiện thân nào để độ thì ta hiện thân ấy mà thuyết pháp, tức là gọi là thì hiện thôi, giả tạm thôi, không phải thân thật. Còn thân thật là đại bi tâm, thân thật ấy là đại bi tâm, là Phật và Pháp là tăng. Thân thật ấy nhờ đại bi cho nên thân thật ấy thống lĩnh đại chúng, vì vậy có thể tầm thanh cứu khổ cứu nạn khắp nơi hết. Đấy, đó là tam bảo nằm ngay đấy, tam bảo nằm ngay trong mỗi một vị Bồ Tát. Thành ra khi mình lạy nó là có Phật Pháp và Tăng ở trong đó. Thành ra do đó đối với lại quan điểm của Đại Thừa lạy lễ của vị Bồ Tát đó, mà dù là dưới một hình thức cái tướng như thế nào, tướng nữ hay là tướng tại gia cũng đều không phải, tại vì đó chỉ là một cái biểu trưng của tinh thần từ bi thống lý đại chúng. Mà từ bi thống lý đại chúng đó là cái mặt mà gọi là dụng á, mà ứng dụng á, là thống lý đại chúng. Còn cái mặt mà tính á, thể tính á, là Phật và Pháp. Tính ấy là Pháp, mà thể là Phật, mà dụng ra đó thì là cái tướng và độ sinh. Thành thường ra vì cái lý lẽ nói trên đó thì đối với lại quan điểm đại thừa thì người nào thống lý đại chúng á thì người ấy là tăng. Và rồi thì cũng giống như tôi có nhắc nhở, một người muốn thống lý đại chúng thì người bắt buộc phải quy y, phải dựa vào Phật và Pháp. Ở bên ngoài Phật và Pháp không tài nào thống lý đại chúng, không làm sao làm được. Cái tôi không cho phép mình làm như vậy. Cho nên khi mình quy y tam bảo là mình giải cái tôi, mình chỉ có Phật Pháp thôi và mình có tôi. Thành ra vì vậy khi mình làm bất cứ một cái điều gì đó mình tu tập, mình cũng chỉ nghĩ đến một cái vấn đề là cái pháp thanh tịnh của Đức Phật, cái tâm từ bi của Đức Phật, nhân danh hai điều đó mà mình phải đánh bác hết thảy chúng sinh. Thì như thế đấy là mình quy y tam bảo trong từng sự suy nghĩ, hay trong từng sự tu tập, hay trong từng sự hành động đấy. Thì như thế đấy, đó là quy tâm bảo đích hiệu. Mà nếu một người quy tâm bảo như vậy đó, thì cái người ấy đó sẽ là cái bậc cao thượng, cao quý ở trong muôn loài. Thì chúng ta nghĩ xem đúng như vậy, nếu người ta quy tâm bảo với tinh thần như thế. Thành ra đối với lại bên đại thừa là như thế. Thế thì đó, tăng là Bồ Tát, gọi là tăng. Thì Bồ Tát là những định nghĩa ngoài cái tôi giảng ra. Thì bây giờ nói theo sách vở, cái tôi giảng đó, đó không phải là sách vở, nhưng bây giờ tôi nói theo sách vở. Theo sách vở thì Bồ Tát có nghĩa là tiếng Phạn gọi là Bodhisattva. Thì Bodhisattva đó, thì người Tàu mê phiên âm cái chữ Bodhi là kêu là Bồ Thí, tiếng Việt Nam là Bồ Đề. Đó. Rồi chữ mà Sattva thì người Tàu phiên âm nó là Tát Tòa. Thì người Việt, người Tàu họ biết dịch là Bồ Đề Tát Tòa là gì? Tát Tòa là tu tịnh, là chúng sinh, là Tát Tòa. Bồ Đề là tại đạo tâm, Bồ Đề là giác. Thấy không? Giác tu tịnh là Bồ Đề Tát Tòa, là cung dịch, là dịch thời xưa. Đấy, tân dịch sau này á thì là dịch rằng là chúng sinh đại đạo tâm, đại đạo tâm chúng sinh, đại đạo tâm chúng sinh, nó là Bồ Đề Tát Tòa. Đại đạo tâm chúng sinh là nếu một chúng sinh này mà phát ra một cái đại đạo tâm, phát tâm đại đạo, thì chúng sinh ấy không còn là chúng sinh nữa mà là Bồ Tát. Đây là chúng ta nghe câu chuyện hai thầy trò đi hành phước với nhau. Trời nó nắng nôi ghê lắm, thầy ôm bình bát đi trước, trò ôm bình bát đi sau, cộng với đang theo cái lẫy của thầy. Thầy trò leo hai cái lẫy ôm bình bát, thầy ôm bình bát đi trước, hai thầy trò đi. Trời nó nắng gắt, nóng ghê lắm, bằng trăm lần như là chúng ta mà hôm qua đi ngồi sưởi. Nó nóng gắt như thế, phải đi qua những cánh đồng, thấy những người nông phu mồ hôi nhễ nhại chảy từng giọt, rồi mặt đất thì đầy lên bao nhiêu là trùng, bao nhiêu là sâu bọ, chim chóc bay lượn vờn vu đầy mổ ăn, con trâu cũng đi một cách mệt mỏi, người cũng mệt mỏi, mọi cảnh vật nhìn thấy tương tàn giết hại và khổ sở. Ông trò, ông đệ tử mới thấy những cảnh như vậy, mới nghĩ chúng sinh khổ quá, cho nên mình phải phát nguyện làm thế nào mà độ chúng sinh ra khỏi những cảnh khổ này. Đã. Ông đệ tử nghĩ như vậy, vừa nghĩ vừa ra bước đi, đi cơ bản bước thôi. Ông thầy đứng lại, thầy quay sang ông đệ tử nói: chú đứng nhìn đây cho tôi. Ông này không hiểu, nhưng mà khi ra ông thầy đưa hết ông thầy đang quỳ và ông thầy mời chú đi trước, ông thầy đi sau hầu. Chú đi trước đi, ông này cũng hiểu thì cũng đi ra một hành, ông bình bát đi trước, ông thầy đang quỳ và ông bình bát đi sau. Đi đổi nữa, càng nóng nữa, không trò mồ hôi nhễ nhại, miệng khô, cổ khát, hai thầy trò đều vậy, nóng bức mệt mỏi, muốn như là lá cả người, mà càng đi càng thấy như bác cái tầm cái cỏ khô cháy, rồi người gợm người ta khổ quá, người vẫn phu, cái người gì người ta ngồi mặt mày, người ta hốc hác vơ vờ vì một miếng ăn thôi. Khổ quá, ông này nó trời ơi, nó khổ mà nó quá trời như vậy, mình đổ sao hết. Thôi mình lo tu cho mình cho rồi đi thôi. Đổ. Cái mới đi ba bước, thầy bố vai, đứng lại. Cái đệ tử đứng lại, nhưng thầy lấy vì nó đau. Rồi đi làm sao, đi sao. Ông thầy đi trước, ông thầy đi sao. Ông cũng hiểu tại sao. Lúc về đi chùa, thắc mắc rồi mà đi sau, thầy mình đi đổi gần. Ông đi sau, ông đau quỳ rồi lát nữa, ông lại nói mình trở lại vị trí cũ. Rồi sau này hỏi bảo là tại sao bác lấy đi đường đó thầy lại đeo quỳ rồi thầy nói con đi trước, rồi sau đó thầy lại đổi, nghĩa là sao? Ông thầy thầy là A La Hán cho nên tha tâm thôi. Thầy nói hồi nãy tôi thấy chú phát tâm Bồ Tát là chú cao siêu hơn tôi rồi, cho nên tôi phải đi học, tôi đi học sao chú tôi học, nhưng mà hồi chú thối thất Bồ Tát rồi, chú có tại phạm phu đi sau tôi đi, tại vì chú qua tôi rồi, đi sau lưng tôi đi. Như vậy đó thì là mình hiểu rằng là nếu mà người nào phát cái tâm đó thì người đó trở thành Bồ Tát, đánh mất cái tâm đó đi thì lại rớt đài trở thành phàm phu trở lại. Cho nên phàm phu hay Bồ Tát không phải ở hình hài, không phải ở cái hình tướng gì mà ở nơi tâm. Đó, ở nơi tâm thôi. Cho nên phát tâm là quan trọng. Cho nên nếu mà chúng ta phát tâm thì chúng ta không thể nào vươn lên được. Đó. Nếu chúng ta phát tâm thì chúng ta không thể nào hướng đến sự cao thượng được. Đừng có nói gì đến chuyện giải thoát. Cho nên vì vậy, cử chính yếu để bảo đạo không gì khác hơn là phát tâm. Do đó thì người Phật tử tu hành, nhất là trong đại thừa, đó là đương nhiên là mình phải nên tâm phát những cái tâm như thế, xong mình nuôi dưỡng cái tâm này. Mình nuôi dưỡng giống như là hôm trước mà tôi nêu lời của Đổng Trọng Thư, là một hiền triết của thời kỳ nhà Hán ở bên Trung Quốc, mà ông đã nói nuôi thân đó, thì kiếm lợi thì nuôi thân, nuôi tâm đó, thì phải kiếm nghĩa thì nuôi tâm. Mà thân với tâm đều phải nuôi, mà tâm quan trọng hơn. Cho nên nhiều, nếu mà tâm đã quan trọng hơn thân thì nghĩa tất nhiên quan trọng hơn lợi. Thế nhưng mà đại đa số bộ phận của con người, người ta coi thân hơn tâm, cho nên người ta thấy lợi là người ta quên nghĩa. Người ta có thể vì lợi bỏ nghĩa, nhưng mà nếu mà một người mà có cái tâm vững chắc thì cái người ấy tha là bỏ lợi mà giữ nghĩa, chứ nhất định không vì lợi mà vong nghĩa. Cho nên như hứa hành lại là một danh nhân của cái thời nhà Minh và Nguyên đó. Ông này chạy loạn cùng với lại một đám đông chạy loạn, đi ngang qua một cái vườn bỏ hoang, cái vườn nó cây lê, lê mọc đầy hết, mà người ta chạy loạn đói khát cực kỳ. Bây giờ gặp cây lê y như là bùi ngủ, mà gặp chiếu manh thì làm người đấy mừng lắm, thì súng lại mà hái lê mà ăn, tránh nhau mà hái ăn. Chỉ riêng có hứa hành đứng ở bên ngoài nhìn, chắp tay ra sau lưng đứng nhìn một cách bình thản. Và mấy người bạn cũng mới hỏi: ông không đói à? Ông không khát à? Ăn lê vừa khỏi khát mà lại cũng lại là vừa no lòng nữa. Mau mau mà lại hái ăn lên trên, kèo luôn đi, chẳng còn một trái nào để mà ăn. Hứa hành nói: đói chứ, khát chứ, nhưng mà tôi chưa xin phép chủ nhân của nó. Cái mê ông bạn ông dở hơi, thời buổi loạn lạc chạy loạn này nó là chủ nó cũng chạy mất đất rồi, làm gì cây lê này, cây lê vô chủ, có chủ đâu, cứ việc hái đi, đừng có sợ gì hết. Cứ hành đó, đúng, cây lê vô chủ, nhưng mà tâm tôi có chủ. Đấy, tâm có chủ đấy. Nho ra mà như thế đấy, đáng phục. Thành ra nếu mà là Phật gia còn phải biết hơn như vậy, thì chúng ta phải hiểu tâm chúng ta có chủ, mà cái tâm này nó sẽ đẩy cái thân của mình vào chốn hạnh phúc hay đau khổ. Đừng có dùng bán rẻ cái tâm này để cầu cho cái thân này nhất thời để rồi vĩnh viễn đau khổ, mà nên rằng là dùng cái thân này để phục sự tâm. Người tu hành á là người đang hết cái thân này phục sự cho tâm. Còn người không biết tu á là đem cái tâm này làm nô lệ cho cái thân. Cho nên giống như chuyện ông trưởng giả của bốn bà vợ ấy mà đến khi chết đó. Cái thân này tức là cô vợ tư là yêu mến cái lắm, phải đi bỏ vứt đi. Cô vợ ba là tài sản đó, là ngọc ngà châu báu cũng phải vứt đi. Bà vợ hai là bà vợ thật sự cũng chỉ hứa đưa mình tới bờ biển, chôn xong thì bỏ mình ở đó luôn. Và vừa cả người mà không khi nào liều mình, đó là cái lương tâm của mình. Và khi đó lương tâm của mình đi theo, mà lương tâm của mình suốt một đời làm bô xin cho cả ba bà kia, cho nên nó te tua, nó xấu xí như con khỉ già bám theo, chẳng được lợi lạc gì, lệch lạc. Vì vậy khi mà chúng ta đạt cái tu hành đó, thì chúng ta phải nhớ một cái điều là phải quy tâm, phải dùng hết cái thân này để làm sao cho cái tâm này của mình vững chãi, mạnh khỏe đến độ có thể là gánh vác cho chúng sinh. Mình gánh vác được cái công không phải ở nơi cái thân hèn này đâu, mà ở nơi cái tâm của mình, thì chỉ cái ở nơi cái tâm đó mà mới có thể gánh vác được cho nhất thiết chúng sinh. Cho nên vì như thế đấy, khi mà mình làm mọi cái điều thiện đó, thì mình bị theo một cái thói quen là hết mình làm mọi điều thiện là mình cầu cho cái thân, tức là cầu cho cái thân này hưng bình, cầu cho cái thân này được ăn ngon, cầu cho cái thân này được mặc đẹp, cầu cho cái thân này tự nhiên nó sinh đạt ra, cầu cho cái thân này nó được mặc quái, chỉ cầu vậy thôi. Thành ra chấm tất hết. Mà khi mình làm cái thiện pháp đó, thì cái thiện pháp đó là cái tâm thiện, chứ không phải là cái thân thiện. Cái tâm thiện thì mình cầu cho cái tâm thiện đó của mình, cái tâm mà giàu thiện pháp đó của mình càng ngày càng thiện hơn, càng ngày càng mạnh hơn, để mình có thể giúp được nhiều hơn, để mình có thể cứu được nhiều hơn. Thì cầu như thế là bao nhiêu phúc đức có được hồi hướng cho cái tâm thiện đó được mạnh, chứ đừng có bao nhiêu phúc đức có được chỉ cầu cho cái thân sẽ chết này, sẽ già nua này, sẽ bệnh đau này, sẽ bị vứt bỏ này, sẽ hôi hám sau khi chết. Đừng cầu cho nó nữa, hãy cầu cho cái tâm của mình. Mình có giá trị hay không là ở cái tâm của mình. Như bạn đấy tôi nói, nếu một người nào khen mình phúc đức là tại nhờ cái tâm của mình, mà một người nào nguyền rủa mình là một tên khốn kiếp là cũng là do nơi cái tâm của mình, không phải do hình hài. Cho nên nếu một cái tâm hồn mà trong sáng mà ở một cái hình hài tàn phế, thì cái người tàn phế đó vẫn được tôn kính hơn một người đức sĩ. Nếu một tâm hồn đức sĩ mà chỉ giết chém thì bị khinh bỉ hơn là bị coi như là một người bị bật phong cùi vậy. Cho nên rằng là khi chúng ta là một người Phật tử thì cái mọi cái chuyện tu học hay là sinh hoạt đó, là mình phải luôn luôn là mình phải tâm niệm như vậy là mình Phật giáo độ là chỉ có nuôi dưỡng và tăng trưởng cái tâm của mình bằng, nói theo Nho gia là bằng mọi ý nghĩa, nói theo đạo Phật là bằng mọi thiện pháp. Và mọi thiện pháp có lực, hôm nay mình không sinh thì mình sẽ nguyện là với cái nhân duyên như vậy, cầu cho cái tâm không sinh thì của mình mỗi ngày mỗi lớn mạnh lên, mỗi ngày mỗi làm nhiều hơn, mỗi cứu được nhiều hơn, để mình sẽ nguyện như vậy. Thành ra một trong những cái niềm mà vui vô cùng của tôi trong cái kỳ mà xuống cái ngôi chùa này là đó là những cái điều tôi nói đấy, là tôi lại được phóng sinh một cái loài mới mẻ lắm. Mà tôi thì khi nào đi sưu tập để phóng sinh đủ loài, trừ con beo thì là ngoài khả năng phóng sinh của mình. Còn là kỳ dư như là tôi nói đó, đến run dế tôi cũng đi mua về tôi phóng sinh mà đó. Thành ra thế cứ phóng sinh được thêm một loài thì tôi thêm một niềm vui. Phóng sinh ở một nơi mà tôi chưa bao giờ phóng sinh, đó là một niềm vui nữa. Thành ra rất là tri ân thầy chủ trì chùa Văn Thành cũng sống với Phật tử ở đây cho tôi hai cái niềm vui rất là lớn lao và bất ngờ. Có nghĩa là được phóng sinh một loài mới, được phóng sinh ở một địa phương mới. Tôi thì khi nào đi khắp mọi nơi tìm cách phóng sinh là để làm thế nào, ta để mình mở rộng cái cảnh giới phóng sinh, cái cảnh giới phóng sinh mình khắp nơi, cho nên nó phóng sinh Campuchia, Lào, Miến Điện, Thái Lan, toàn bộ Việt Nam từ Bắc vào Nam, những cái con sông nổi tiếng đó, tôi đều quyết định là phải phóng sinh. Và tôi chỉ thất bại có những con sông đây là tôi không phóng sinh được, dù là nó là những con sông mà tôi cần phải phóng sinh, tức là dòng sông Bến Hải, sông Nhật Lệ, tại nó bị nhiễm mặn nên nó không phóng sinh được. Sông Danh đó là con sông mà quyết chiến giữa hai miền Nam Bắc trong cái thời kỳ mà Trịnh Nguyễn phân tranh ấy. Đó là những cái dòng sông lịch sử mà tôi là khi nào cũng nghĩ rằng là phải tới đó thì phóng sinh, nhưng mà hai con sông đó tôi tới rồi mà không phóng được, bởi vì lý lẽ là nước nó bị nhiễm mặn, thành ra cá nó không sống được, thả xuống nó chết. Còn như là sông Hồng, sông Hương, sông Hàn, sông Mê Công, sông Đồng Nai, sông Tiền Giang, sông Vàm Cỏ, vân 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 vân, rất là nhiều sông cái, sông bé là tôi đều thả hết. Qua đi bên tàu những con sông nổi tiếng như sông Dương Tử, ví dụ vậy, tức là Trường Giang là sông dài nhất, hay là sông Cửu Giang, sông Mân, sông Thanh Y ở trước pho tượng Phật khổng lồ, ở những cái con sông như thế là tôi đều có phóng sinh. Sông Tương, sông Tương là một con sông nổi tiếng ở Hồ Nam, quê hương của Bắc Mao, vân vân, là tôi thấy đều phóng sinh những con sông nổi tiếng. Đó là mà sông nhỏ tôi phóng sinh, nhưng mà tôi đi ngang, nhưng mà tôi có Phật sự. Thành ra là tôi muốn rằng là cái địa điểm một cái cảnh giới mà tôi phóng sinh nó càng lớn chừng nào á thì càng nguy chừng đấy, bởi vì chư Phật là vũ độ chúng sinh ở 10 phương pháp giới chứ không phải là một cõi. Tức là làm thế nào mà chúng sinh ở cái chỗ nào nó cũng có thể có nhân duyên với mình, có cái nhân duyên rồi mà cứu về đây. Cho nên cái khi tôi ở Côn Minh á, lúc về sau này thì cứ mỗi một tuần tôi phóng sinh thì ở đó nó có chợ Walmart của Mỹ, có chợ Metro của Đức, có chợ Carrefour của Pháp, cộng với hai cái chợ nhỏ của người Trung Quốc, chợ kiểu như chợ bình dân đó mà. Thế thì năm cái chợ, mà hai cái chợ nhỏ của Trung Quốc đó thì bán tôm, bán cá, bán rẻ hơn nhiều. Còn ba cái chợ của ngoại quốc là Metro, mới lại Walmart, mới lại Carrefour thì nó đắt hơn. Nhưng mà tôi xoay vần, cứ mỗi một tuần đi thả thì tôi mua một chợ trong năm cái đó tôi đi xoay vần. Thì mấy đứa trẻ ở Việt Nam có học chữ tàu để nó cũng ở cái chỗ của tôi, để nó đi theo tôi phóng sinh thì nó có hỏi tôi, nó nói sao sư ông không mua ở mấy chợ tàu rất rẻ, sư ông vào mấy cái chợ ở ngoại quốc mua chi cho nó đắt vậy. Tôi giải thích cho tụi nó, xong rồi thì tụi nó chấp nhận cái sự giải thích đó của tôi. Tôi nói rằng là khi mà mình phát tâm mà phóng sinh cứu thì mình phải phát sinh, phát tâm cái bình đẳng. Mình đừng có phát tâm không cứu vì đắt, cứu vì rẻ. Mà phát tâm kiểu như vậy thì con nào mà đắt là kêu như vậy chết mẹ nó luôn rồi. Thành thời ra đó mình phải phát tâm rằng là bình đẳng. Thành ra cái con nào đó mà nó rơi vào cái chợ mà đắt đó, nó vẫn còn có hy vọng được sống. Còn nếu mà mình phát tâm mà cứ tính toán theo cái lối, còn có nhiều người cứ thưa với tôi về chứ, tại sao ông thả cá này nó đắt, ông thả cá lia lia đó, thứ nhất là nhiều, ông thả một con cá chép như vậy thì ông có thể thả được cả mấy ngàn con cá lia lia, thì như vậy không phải là hơn hả? Và tôi thì rất là đả kích cái tư tưởng mà phóng sinh làm thiện mà lại cứ tính toán theo cái lối như vậy. Nếu mà như thế thì chỉ có mấy con cá lia lia được cứu, còn mấy con cá kia là chết chắc rồi. Nếu vậy thì mai mốt Quan Thế Âm mới lại đại thi trí bằng nhau, đại thi trí sẽ cản Quan Thế Âm và đừng cứu mình gầy không mập ạ, cứu một mập bằng hai gầy. Ví dụ như thế là nó nói là đừng cứu mình Việt Nam bị quân thường, nó cứu mình Mỹ à, mình Nga nó giá trị hơn, chẳng lẽ là như thế à? Nó là Quan Thế Âm là cứu tuốt từ tua, cứu từ đại gia, cứu tới anh mày, cứu bình đẳng. Nó ra đây là nói cứu anh mày nó trả ơn ít lắm, cứu đại gia nó có trả ơn khẳng luôn. Mà nếu mà cứ mà như thế thì thôi, nó hỏng hết tinh thần mà thiện pháp của con người. Cho nên nhớ nha, đừng bao giờ lý luận như vậy, và đừng bao giờ nghe những cái lời lý luận nào đó kiểu như thế mà là cản trở mình. Thả hết á, nghĩa là cái là gọi là đại khái là cái con gì mà mình có thể có khả năng mình thả. Cho nên vì vậy tôi nói với tụi nó như vậy, cho nên vì vậy mà xưa ông mua vòng vòng vậy đó, là cái con nào nó rơi vào chỗ nào đó nó cũng có thể được cứu, chứ không con nào mà đem ra chợ tàu thì chết chắc là nên được cứu, còn nếu con đem ra chợ Tây chợ Đức thì nó chết chắc à? Đó là chỗ nào phải được cứu, cứu phải bằng tinh thần như thế. Cái lời cái mấy đứa đó nó là thanh niên mà, cho nên là nó cũng mau nhận ra lắm, là nó nói là ồ xưa ông giải thích thì giờ con hiểu. Thầy thấy như thế, đó nó không còn thắc mắc, nó không còn thấy con ngu nữa. Là tại sao cứ đi mua ở cái chợ đắt làm gì, trong khi ở kia có mấy cái chợ rẻ. Ở trong đầu nó không dám nói ra, nhưng nó bảo sư ông không được thông minh lắm. Nhưng mà khi nó được tôi giải thích rồi á, thì nó công nhận rằng là không phải sư ông không thông minh mà tụi nó không thông minh. Đơn giản vì cái vấn đề là ăn thua cái quan điểm nhìn mà. Thành ra hãy làm thiện với một tinh thần từ bi, không làm thiện với một tinh thần mưu toan tính toán. Nếu mà làm thiện với tinh thần mà tính toán đó là bất tịnh, làm thiện với một cái tinh thần mà không tính toán đó, thì cái tinh thần đó mới là một cái tinh thần mà gọi là thanh tịnh. Mà cái tinh thần thanh tịnh như thế thì có công đức, và mình cứ nghĩ xem nếu tinh thần như thế đó thì chúng sinh mới được cứu chứ. Như là hồi nãy tôi nói chẳng lẽ bây giờ Quan Thế Âm đi cứu nó cũng kém. Tôi quan thế âm bảo mình chứ nói với lại cái chí không, mà từ cái Phổ Đà Sơn mà đáp xuống Việt Nam nó gần, còn kia đi đáp xuống Mỹ nó xa lắm, thành ra là tôi đi cứu Việt Nam nó khỏe, thì dù như thế, tức là không kể bất kể cái gì, chỉ kể chứ cứu chứ không mà thôi. Thành ra mệt hơn cũng cứu, mệt ít cũng cứu, đắt cũng cứu, rẻ cũng cứu. Đó. Nghĩa là trong chúng sinh trong một phạm vi nào nó cũng có thể nằm ở trong tầm cứu của mình, tầm cứu của mình không có kém trọng. Như vậy mới là độ những cái chúng sinh, như vậy mới là nguyện tu những cái thiện. Cho nên chúng ta phải hiểu như vậy, vì cái lý lẽ như vậy mà tuyệt đại đa số người Phật tử đó là cứ hoang mang những cái chuyện rằng là làm thiện, là cứ nghe người này bày khác, người kia bày khác, cho là bắt đầu bị lý tưởng hoặc là cứ làm theo cái lối mà được bày theo sự tính toán. Anh vì như thế mà đánh mất đi bao nhiêu là công đức. Anh nên vì như thế thì bây giờ đây mà chúng ta mà hiểu như vậy đó, thì cứ tâm niệm là như tôi nói, và rồi suy nghĩ đó, nếu mà thấy rằng là còn điều gì nghi ngờ hoặc là tôi nói một cái điều gì chưa được rõ ràng hay là công chúng, thì rằng là viết giấy đó, xong rồi chịu khó rằng là tối nay ở lại chùa tôi giải thích cho đó, nó đại khái như thế. Thế nhưng đây cũng là một cái niềm vui, mà niềm vui là được phóng sinh lần đầu ở tại chùa Phật này, là được phóng sinh một loài mới là tâm chim trí ra, còn có được cái niềm vui nữa rằng là như hôm qua tôi nói, tôi thấy mọi người ở đây ngồi nghe giảng vào những cái giờ rất là dễ nhập định, nhưng mà tỉnh thức, mà nhất là cái không khí, cái khí trời nó làm cho người ta ở bên ngoài nó dễ ngủ. Nhưng mà rõ ràng là tôi mới đảo mắt để tôi nhìn là tôi thấy ánh mắt nào chạm vào tôi nó cũng làm dựng một cái để tôi biết cái người nó tỉnh ghê lắm. Cho tôi có thấy những cái con mắt mà lim dim lờ đờ, mà khi nhập định nó mà thì con mắt nó lờ đờ, nó lim dim như vậy đó. Và rồi những cái đầu nó cứ gục đó. Nhưng mà đây thì tôi thấy là đầu cổ thẳng lắm, con mắt thì tỉnh táo thì tôi nhìn đó. Tôi không có thấy những người nào là gọi là ngái ngủ hết. Cho nên đó là một niềm vui lớn nữa, và nó thành một câu như thế.
Hòa thượng giảng hay quá.
Và nhất là cũng có rằng là nhiều người cũng có rằng là thốt lên với tôi rằng là nói rằng là nhờ Hòa thượng giảng thì con được mở ra nhiều cái. May lắm, chứ còn nếu không tôi chỉ sợ rằng là càng giảng càng đóng, càng thắc mắc càng hoang mang, không biết là phải làm cái gì đó. Nên thì nếu mà mình hiểu được như vậy đó, thì tôi mong rằng là tất cả chúng ta ở đây nó sẽ phát nguyện đó, hành của đất đạo phải sẽ phát nguyện đó. Những cái ngày mà tu tập sẽ là tại chúng đồng tu đó, để mà gọi là cái gì đó mình có thể nói là giới hòa đồng tu đi, để kiếm hòa đồng giải đi, để mà lập hòa đồng quân đi ha. Đó, mình có thể làm được những cái chuyện đó ở trong cái tương lai. Đó, và mình cũng có thể, mỗi người ở đây mình cũng có thể rằng là chỉ dẫn đó, bày làm cho những cái người mà họ không biết, để mà dẫn họ về đây tu thiện pháp ít nhất những ngày sám hối. Sám hối mà tôi có giải thích sám hối là thực sự ra là diệt tội và tăng phúc đấy. Làm thế nào để cho rằng là nhiều người hơn nữa về đây tu tập, để cho nhiều người hơn nữa được công đức, được phúc báo, là họ sẽ về đây sám hối một tháng hai lần, và tu bắt con trai mỗi lần ở đây chùa đại phái là tổ chức như thế, rồi phóng sinh đại khái như thế. Tuy nhiên thích nhất, vui nhất là sau khi chúng ta tu tập xong thì chúng ta cũng dường tam bảo bằng 108 con chim chích đó. Đó là 100 con chim đó nó bay đi là đức Phật rất là vui, 108 chim nó bay đi thì 108 phúc đức nó bay vào tâm mình. Hay là cứ như thế đi thì chúng ta sẽ gọi là tiến tu, thì nghĩa là chùa Bạch Thành này sẽ có, nghĩa là gọi là về sau này sẽ có được một cái chỗ đất được cấp ở trên tỉnh độ. mà không còn là chỉ là ở cái cảnh giới này không thôi, là đó là cái điều mà tôi mong muốn và tôi cũng cảm thấy rất là phấn khởi. Là từ qua đến hôm nay đại khái như thế thấy rằng là mọi người nghe và hiểu được thành ra vì như thế tôi rất là tri ân những cái người nghe và hiểu, còn nếu không thì là tôi nói tôi nghe và tôi cứ nói và là tôi cứ nghe và tôi chỉ tự nói và tôi chỉ tự nghe thì thét là tôi là người điên. Nếu mà tôi nói mà không phải là tôi nghe mà là nhiều người nghe thì tôi mới không điên. Thành ra vì như thế là không những chỉ tri ân thầy chủ trì mà phải tri ân toàn thể quý Phật tử đây nữa. Thì sau hết thì một lần nữa tôi rất là thành tâm hướng nguyện ở ân tài bảo từ bi chứng giám gia hộ cho thượng tọa chủ trì với lại quý cô cùng với lại hết thầy Phật tử ở ngôi chùa Bản Thạnh thành phố Năng này luôn luôn là những cánh tay, là những con mắt trong ngàn tay ngàn mắt của Quan Thế Âm Bồ Tát để mà phổ độ chúng sinh. Nguyện đem công đức có của chúng ta hồi hướng đến cho tất cả cha mẹ của chúng ta trong mọi đời mọi kiếp thấy đều được pháp của đề